Thì từ cái ý chí quyết định đó mà Tổ Đạt Ma ngài nhận làm đồ đệ. Một thời gian sau, một hôm Tổ Huệ Khả bạch ngài Thần Quang, khi được nhận làm đệ tử thì đổi tên là Huệ Khả. Ngài Huệ Khả mới bạch, bạch Hòa Thượng, tâm con không an, Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Vì qua câu nói đó, tất cả quý vị thấy có giống chúng ta ngày nay không? Ngài Huệ Khả cũng như chúng ta, ngồi lại thì tâm nó chạy, chạy tứ tung, nơi nào, xứ nào nó cũng chạy tới hết. Như vậy thì nó an hay không? Nếu chạy là bất an, chạy là loạn động. Cho nên ngài muốn tâm an, tức là làm sao tâm được an để tu hành. Thì nếu theo cái lối truyền giải thông thường á, thì chúng ta liền nói, à, ngươi dùng cái pháp này, dùng pháp kia để trị nó. Như là trong cái thiền đối trị đó, à, tâm bất an thì dùng sổ tích trị. Nhưng mà Tổ Đạt Ma không phải vậy. Ngài liền nhìn thẳng vào mặt Tổ Ngài Huệ Khả và bảo, đem tâm ra ta an cho. Một câu nói đó là bất ngờ, không ai mà dám nghĩ trước được. Đó, đem tâm ra ta an cho. Ngài Huệ Khả ngài sửng sốt, ngài quay lại tìm cái tâm bất an mình có nó ở đâu mà Tổ mới đem ra. Ngài nhìn, ngài tìm, tìm mãi không thấy nó đâu hết. Khi tìm không thấy nó, liền bạch, bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ liền nói một câu rất là nhẹ, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy thì quý vị thấy, an ở chỗ nào, dạy cái gì an. Bảo tìm, người ta tìm không được, nói là con tìm tâm không được, mà tìm không được, mà ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Nhưng mà ngay nơi đó, ngài Huệ Khả liền lãnh hội được một cái lối tu đi thẳng vào nhà thiền, gọi là đi đúng với tinh thần thiền tông, trực chỉ nhân tâm. Thì quý vị nghe câu chuyện đó, chúng ta coi như là nửa thật nửa đùa vậy. Nó không có cái giá trị gì quan trọng, nhưng mà với người tu thiền nó lại là một câu chuyện tối quan trọng. Chỗ nào mà trực chỉ nhân tâm? Bởi vì lâu nay chúng ta quen nghĩ cái suy nghĩ, phân biệt, tính toán, hơn thua, cái đó là tâm của mình. Cho nên khi ngồi lại, nó chạy, nhảy, lăng xăng, không có cách nào kềm chế nổi, gọi đó là bất an. Như vậy, ngồi lại thì thấy nó lăng xăng, nhưng bây giờ trước mặt Tổ, Tổ bảo, đem tâm ra ta an cho, liền xoay lại tìm coi cái tâm đó ở đâu. Nhìn tìm, nó mất tâm mất dạng. Khi nó mất tâm mất dạng, thì tức là không thấy, không có. Mà không có thì bạch với ngài, ngài nói rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì quý vị thấy có an chưa? Giờ quý vị thấy có pháp gì dạy không? Như vậy thì cái mà chúng ta cho là tâm đó, nó chỉ là cái bóng dáng của sáu trần, chứ không phải là một pháp thật. Nhưng mà chúng ta theo nó thì nó dẫn mình tạo nghiệp. Còn nếu mình biết quay lại nhìn nó thì nó tan mất. Nhìn nó là nó tan. Mà nó tan mất thì tất nhiên là nó an rồi. Như vậy không phải ngồi thiền để kềm chế cho nó được định, mà chỉ cần nhìn lại cái tâm lăng xăng đó nó thế nào thì tự nó mất, tự nó tan hoang, thì đó là an tâm. Như vậy thì nó mất rồi, không an là gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tâm mà lâu nay chúng ta nói thật tâm mình đó chỉ là cái bóng, khi tìm nó là nó không còn, mà nó sai sử, nó lôi kéo chúng ta chạy ngược chạy xuôi, tạo bao nhiêu thứ nghiệp cũng chính vì nó. Bởi vậy nên sau này Ngài Khuê Phong Ngài mới nói cái câu là thể không mà thành sự. Cái thể của cái tâm đó là không, là rỗng, nhưng mà theo nó thì thành sự, tức là thành việc. Tôi nói thí dụ như cái suy nghĩ của chúng ta hiện giờ, tìm lại nó thì nó mất, mất thì tức là nó không thiệt. Nhưng mà khi nó khởi, khởi nghĩ, nếu chúng ta theo nó là có việc. Thí dụ bây giờ mình thấy cái món đồ quý của người ta để trên bàn, người ta mắc làm gì đó ngó lơ, không để ý tới, cho mình giấy cái niệm tham và lén ăn cắp cái món đồ này. Và giấy niệm tham á, nếu ngay cái niệm tham mà mình quán lại nó thì nó tan. Còn nếu giấy niệm tham mà khởi cái niệm rồi, cái nghĩ à lén lấy, cái vừa bước tới, thân chân bước tới, tay đưa ra lấy, lấy vỏ túi, thì thấy người ta hay được, người ta liền bắt tại trận rồi bị ở tù. Thì như vậy cái niệm đầu á là cái thể nó không, nhưng mà mình theo nó một chút thì cái gì, thì thành ra một tội lỗi trộm cắp rồi phải ở tù đó. Cho nên nó thể không mà thành sự. Như vậy cho nên biết được nó không có thật, thì cái nào nó nghĩ tốt nghĩ hay có thể mình theo nó để tạo nghiệp lành, còn cái nghĩ nào xấu dở thì mình phải buông nó, đừng có theo thì không có tạo nghiệp ác, còn theo nó thì nó lôi mình rồi tạo đủ thứ tội lỗi. Còn đến chỗ cuối cùng thì lại khác, thì ở sau tôi sẽ nói. Như vậy quý vị nhìn lại cái thiền từ tổ Đạt Ma truyền sang cho tổ Huệ Khả, tức là tổ thứ hai ở Trung Quốc, có văn tự gì, có kinh điển gì, chẳng qua là chỉ thẳng cái tâm mà lâu nay Ngài Huệ Khả chấp là tâm mình đó, nhìn lại nó, tìm lại nó, coi có thiệt hay không. Trình biết rằng nó không thiệt, thì từ đó về sau không theo nó nữa. Mà không theo nó nữa thì cái tâm hư dối nó đã lặng, thì cái thể chân thật nó hiện tiền, chứ không có gì lạ hết. Cho nên tôi thường ví dụ, tôi nói như đêm rằm mặt trăng sáng ở trên hư không, nhưng vì đám mây mù nó phủ che, muốn thấy mặt trăng sáng thì trước tiên chúng ta phải chờ cho đám mây mù tan. Mây mù tan thì mặt trăng sáng nó tự hiện. Trong khi đang mây mù có mặt trăng sáng hay không? Mặt trăng cũng hiện tiền, không có mất, nhưng vì mây che cho nên nó khuất. Nè, mây che cho nên nó khuất, chừng mây tan thì nó hiện. Đó, chúng ta cũng vậy. Phật nó ai cũng có cái tánh Phật, tánh giác, nhưng vì cái vọng tưởng đó, cái tâm lăng xăng đó, nó cứ nó liên tục nó che khuất cái chân thật đi. Bây giờ muốn cho cái chân thật hiện ra thì cái lăng xăng đó phải dừng, phải lặng xuống thì cái chân thật hiện ra. Như vậy thiền nó không có phải cái gì huyền bí hết, mà nó là một môn khoa học của tâm linh, nó thực tế như vậy, chứ không phải cái gì lạ hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta tu thiền không phải cầu mong một cái gì xa lạ, mà chỉ là dọn dẹp cho cái niệm lăng xăng nó tan biến, thì cái chân thật nó hiện tiền. Mà cái chân thật đó gọi là Phật tánh hay là bản lai diện mục chứ gì. Như vậy thì có phải là Tổ Đạt Ma trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật không? Thấy được cái mặt thật của nó gọi là kiến tánh. Nhờ lặng được cái tâm lăng xăng vọng tưởng thì cái chân tánh nó hiện ra, đó là kiến tánh. Mà kiến tánh đó cái nhân để thành Phật. Có nhiều người nghe hai chữ kiến tánh thành Phật cái hiểu lầm, nghĩa là khi nào mình kiến tánh đó là mình thành Phật liền. Thưa không phải vậy đâu. Kiến tánh là Phật nhân, nhưng mà muốn thành Phật quả thì dẹp hết phiền não, hết tất cả tập khí rồi mới thành Phật, chứ không phải là kiến tánh là thành Phật liền. Cho nên có nhiều thiền sư ngộ đạo kiến tánh mà chưa phải là Phật, mà gọi là tổ thôi, chưa phải là Phật, vì cái tập khí chưa sạch. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái đường lối tu thiền nó là cái đường lối thẳng tắc để chúng ta nhận trước, hiểu trước rồi ứng dụng tu sau, chứ không phải hiểu là rồi, đừng có làm cái điều đó. Cho nên cái người học Phật, tu Phật, nhất là tu thiền, thì phải biết rõ ràng cái gì là cái pháp đốn ngộ của chư tổ truyền dạy. Thì qua cái điều đó, quý vị thấy Tổ Huệ Khả ngài có phải mất nhiều thì giờ mới ngộ được nơi mình có cái chân thật sau khi cái hư giả nó tan, có phải mất nhiều thì giờ không? Nó không có, không có mất nhiều thì giờ, mà rất là đơn giản. Vì vậy mà ngài từ đó ngài biết rằng cái hư dối, cái niệm hư dối đó chúng ta không theo thì tự nó tan, tự nó mất. Ngài như vậy mà tiến tu, tu cho tới một thời gian. Một hôm nọ ngài bạch với Tổ Đạt Ma, bạch Hòa Thượng, con dứt bạc hết các duyên. Thì Tổ Đạt Ma hỏi, bảo rằng coi chừng rơi vào không. Ngài thưa, nó rõ ràng thường biết mà làm sao rơi vào không được. Thì Tổ Đạt Ma nói, đây, chỗ đó là chư Phật đã chứng, ta đã chứng và ngươi cũng đã chứng. Như vậy thì nó rõ ràng, hết sức là giản đơn. Đó gọi là ấn chứng. Truyền tâm ấn là chỗ đó. Rồi sau này ta lợi dụng cái chữ truyền tâm ấn rồi làm tùm lum hết, bài biện chuyện này chuyện kia. Chứ truyền tâm ấn là cái chỗ người học trò thấy đồng với cái thấy của thầy, đồng với cái thấy của chư Phật, thì đó gọi là ấn chứng. Như vậy thì từ cái gốc ở Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, bây giờ đây truyền mãi tới Việt Nam, thì quý vị thấy có những cái nét nó rất là đặc biệt. Như vậy ở Ấn Độ, ngài Đạt Ma truyền tâm ấn hay là chỉ dạy thiền cho ngài Huệ Khả, không có dùng cái hét, không có dùng cái đánh. Nhưng mà qua sang Trung Hoa đến đời Đường thì sao? Thì các vị như ngài Lâm Tế, ai lại hỏi thế nào là Phật, ông hét trong tiếng. Hỏi thế nào là đạo, ông hét trong tiếng. Rồi còn ngài Đức Sơn, hỏi thế nào là Phật, ông đập cho ba gậy. Hỏi thế nào là pháp, đập cho ba gậy. Như vậy thì cái hét, cái đánh đó, đó có phải là cái đặc thù của Trung Hoa hay không? Đó. Nhưng mà cái hét, cái đánh đó nó có sai với cái bản ý chủ yếu của nhà thiền hay không? Đó là vấn đề mà tôi thì thật ra nếu mà mình giảng nói mà không có đầu đuôi gốc ngọn á, thì cái người nghe khó lãnh hội được. Buộc chúng tôi phải nói cho có đầu đuôi gốc ngọn một chút. Thì như vậy tôi nói như ngài Hoàng Bá là đệ, là thầy của ngài Lâm Tế, mà tông Lâm Tế hiện giờ ở Việt Nam chúng ta chư tổ đều chịu ảnh hưởng hết. Như vậy thì cái thiền lâm chế rất là mạnh, truyền bá rất rộng và rất dài, cả đến hiện nay là cả ngàn.